Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thụy My, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 11 tháng 9 2014. Tại Hà Nội, triển lãm cải cách ruộng đất tạm đóng cửa không cho nông dân chống cướp đất vào xem. Trung Quốc lại mời thầu các lô dầu khí ở Biển Đông. Khai mạc hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải, Ấn Độ và Pakistan có thể trở thành viên. Trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine, Tổng thống Nga ra lệnh cho quân đội sẵn sàng chuẩn bị chiến tranh tại Viễn Đông. Mỗi ngày một sự kiện, châu Á tăng cường mua vũ khí để đối phó với Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẵn sàng tấn công nhà nước Hồi giáo ở mọi nơi trên thế giới. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích. Kính thưa quý vị, tại Hà Nội, triển lãm cải cách ruộng đất tạm đóng cửa, không cho nông dân chống cướp đất vào xem. Trưng bày chuyên đề về cải cách ruộng đất 1946-1957 được tổ chức tại Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hà Nội, được nhiều người chú ý vì lần đầu tiên đề cập đến đề tài lịch sử nhạy cảm này. Khai mạc từ ngày 8 tháng 9, theo như thông tin trên các báo thì cuộc triển lãm kéo dài cho đến hết năm nay. Tuy nhiên, sáng nay 11 tháng 9, khi những người nông dân Dương Nội vốn biểu tình đòi đất suốt một tháng qua muốn vào tham quan, thì triển lãm cho biết là tạm đóng cửa. Trả lời Thụy My qua điện thoại, anh Trịnh Bá Phương, con ông Trịnh Bá Khiêm và bà Cấn Thị Thêu là hai nông dân đấu tranh chống cưỡng chế đất hiện đang bị giam giữ, cho biết.
Vào khoảng 11 giờ sáng nay, thì nhân dân làng em gồm có khoảng 60 người đã đến Bảo tàng Quốc gia để tham quan triển lãm về cải cách ruộng đất. Thế nhưng khi vừa đến nơi thì lực lượng bảo vệ bảo tàng nói rằng là hết giờ là họ mới hẹn đến chiều. Thế là dân làng em mới ăn cơm ở vườn hoa trước cửa bảo tàng, nghỉ ngơi đến 2 giờ chiều thì vào trong đấy thì họ lại tiếp tục ngăn cản. Họ yêu cầu là phải cởi bỏ áo dân. Và khi vào trong đấy họ cũng bắt dân chúng em bỏ hết tất cả các biểu ngữ. Thì hôm nay dân chúng em có cầm các biểu ngữ như là bắt người vô tội để cướp đất là một tội ác, bảo vệ quyền con người. Quyền con người cho dân oan dân nội và trả lại ruộng đất cho dân cày. Đấy là những cái biểu ngữ ngày hôm nay chúng em đã cầm, thì họ yêu cầu chúng em là bỏ hết biểu ngữ đi và phải cởi bỏ áo thì họ mới cho vào trong. Sau khi vào trong thì họ lại lấy lý do là triển lãm cải cách ruộng đất gặp sự cố về ánh sáng, phải sửa chữa, tạm thời đóng cửa nên họ ngăn cản không cho bà con vào. Bà con thì cũng cảm thấy rất là bất thường một cái triển lãm như thế mà lại gặp sự cố về ánh sáng. Và trong khi đó nhân dân chúng em cũng đề xuất rằng là chúng tôi không cần ánh sáng. Chúng tôi muốn vào tham quan cái cải cách ruộng đất. Sao lại có cái nghịch lý rằng là ngày xưa thì lấy đất của địa chủ cho dân nghèo và đến hôm nay thì lại tước đoạt hết sạch sẽ tư liệu của nhân dân với cái lý do của dự án kia để cuối cùng là thu hồi hết sạch đất đai của nhân dân và để phục vụ cho nhóm cá nhân.
Vẫn tại Việt Nam, nhà văn đấu tranh Nguyễn Xuân Nghĩa mãn hạn tù. Tù nhân lương tâm nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa vừa mãn hạn tù và được trả tự do ngày hôm nay. Năm nay 65 tuổi, là hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng. Từ năm 2007, ông Nghĩa tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội và viết nhiều bài về chủ quyền biển đảo, chống tham nhũng và đòi đa nguyên đa đảng. Ông bị bắt ngày 11 tháng 9 năm 2008, bị kết án 6 năm tù giam và 3 năm quản chế. Trả lời RFI tiếng Việt, bà Nguyễn Thị Nga, vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, cho biết, như vậy ông Nghĩa đã phải ở tù đúng 6 năm như bản án, thậm chí còn bị lố một ngày vì thời gian đi đường.
Đúng ngày không vừa một, thậm chí là còn thiếu một ngày, thì ngày mai mới về đến nhà cơ chị ạ. Thì hôm nay là ngày ra tù đấy ạ, nhưng mà ngày mai mới có thể khả năng mới về đến nhà, tại vì họ giam cái trại cách nhà 700-800 cây số cơ ạ. Thì giam ở trại An Điền, Quảng Nam. Biết tin là hôm nay hôm thì phía công an của phường thì người ta đến, người ta nói rằng là 8 giờ sáng ngày 11 thì là ngày mãn hạn tù, nhưng mà đi xong ra đây là mất một hai ngày gì, không biết ngày nào về đến nhà. Họ nói như thế, họ về thì họ còn mang đến quận, còn mang ngay ông ấy lên phường. Bản giao cũng không biết là đến ngày nào thì mới đến nhà. Thì sợ sức khỏe, nói chung thì người có tuổi thì nên cũng có bệnh, người không có khỏe lắm đâu. Nhiều cái bệnh là trong nhà tù hạn chế về cái chuyện khám chữa bệnh, cho nên là bệnh thì vẫn còn nguyên trẻ. Đấy thì bây giờ nói chung đã có vài cái cũ rồi, thì nó lại nảy sinh ra một cái bệnh mới gọi là bệnh đau dây thần kinh số 5. Cách đây một tháng thì tôi cũng hỏi về cái việc mà được khi mà về đấy thì công an họ áp giải về hay là gia đình được đi đó. Ông ấy cũng có hỏi phía trại giam, thì trại giam người ta ở bí mật cho đến phút chót.
Việt Nam phản đối Trung Quốc tiến hành các hoạt động xây dựng trên đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa. Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày hôm nay tại Hà Nội, khi được hỏi về thái độ của Việt Nam trước việc Trung Quốc tiến hành các hoạt động cải tạo đất, xây dựng trên bãi đảo ngầm Nam John Sơn, khu vực đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa, ở Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhắc lại là Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa. Hà Nội tố cáo mọi hành động đơn phương của nước ngoài làm thay đổi hiện trạng khu vực này đều là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng tuyên bố ứng xử tại Biển Đông DOC, là phức tạp thêm tình hình khu vực. Năm 1988, Trung Quốc đã tấn công Hải quân Việt Nam và chiếm được đảo Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa. Trong khi đó, Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc CNOOC thông báo mời gọi các công ty nước ngoài tham gia đấu thầu các lô dầu khí ở ngoài khơi, bao gồm cả Biển Đông và Biển Hoa Đông. Website của tập đoàn này cho biết, lần mời thầu năm nay liên quan đến 33 lô trên một diện tích rộng hơn 126.000 cây số vuông. Trong số này có 25 lô ở Biển Đông, 4 lô tại Biển Hoa Đông, phần còn lại nằm ở Biển Hoàng Hải. Hàng năm Bắc Kinh vẫn tiến hành đấu thầu các lô thăm dò, khai thác dầu khí ở ngoài khơi. Theo Reuters, vị trí của các lô mời thầu lần này tương đối gần biên giới Trung Quốc. Trong thời gian qua, quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản luôn luôn căng thẳng do các tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku ở Biển Hoa Đông. Quần đảo này do Tokyo quản lý và Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền và gọi là điếu ngư. Còn tại Biển Đông, Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan liên quan đến quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những khu vực này được đánh giá là có tiềm năng lớn về dầu khí và nguồn hải sản. Trong tháng 5 vừa qua, quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh đã rất căng thẳng sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan dầu HD981 vào vùng biển mà Việt Nam khẳng định thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình. Việt Nam đã đòi Trung Quốc phải rút giàn khoan trong khi Trung Quốc cho rằng giàn khoan được hạ đặt trong vùng biển của họ. Trong nhiều tuần lễ, tàu hải giám, ngư chính của hai bên đã đối đầu và đã xảy ra nhiều vụ va chạm. Giữa tháng 7, Bắc Kinh rút giàn khoan trước thời hạn thông báo một tháng. Còn trong lĩnh vực quân sự, tối ngày hôm qua, trong một phóng sự truyền hình, Trung Quốc đã giới thiệu hệ thống phòng không mới nhất vào lúc việc thương lượng bán hệ thống này cho Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp trở ngại.
Các hình ảnh của hỏa tiễn địa không Hồng Kỳ 10 loại mới lần đầu tiên được kênh truyền hình nhà nước CCTV giới thiệu. Hệ thống hỏa tiễn Hồng Kỳ 10 chủ yếu nhằm bảo vệ các chiến hạm có thể được kích hoạt trong 10 giây. Hoàn cầu thời báo hôm nay, chỉnh lời phó tổng biên tập bán nguyệt sang Modernis của Trung Quốc nói rằng hệ thống này đã chứng tỏ năng lực hoàn hảo trong việc ngăn chặn các tên lửa hành trình tầm thấp. Việc chế tạo hỏa tiễn địa không Hồng Kỳ 10 diễn ra trong lúc Bắc Kinh tuy nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn chưa bán được cho Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống Hồng Kỳ 9. Đó là do tập đoàn sản xuất ra loại hỏa tiễn này là China Precision Machinery Import Corporation bị Hoa Kỳ cho vào danh sách đen vì đã bán vũ khí và công nghệ cho Iran và Syria. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan được báo chí dẫn lời bên lề một hội nghị thượng đỉnh của NATO mới đây ở Sagan đã nhìn nhận rằng Ankara cũng đang thương thảo với Pháp để mua một hệ thống chống hỏa tiễn. Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuần này tuyên bố, chúng tôi nghĩ rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có một quyết định ý nghĩa trong việc mua bán này.
Liên quan đến Tây Tạng, Bắc Kinh phủ nhận quyền chấm dứt truyền thống Lạt Ma hóa thân Tây Tạng của Đạt Lai Lạt Ma. Ngày hôm qua, chính quyền Trung Quốc cáo buộc Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 tìm cách bóp méo lịch sử và phủ nhận quyền chấm dứt truyền thống Lạt Ma hóa thân hàng trăm năm của Tây Tạng, sau tuyên bố của lãnh tụ tinh thần Tây Tạng. Người Tây Tạng thường xuyên lo ngại Bắc Kinh sử dụng truyền thống Đạt Lai Lạt Ma hóa thân để chia rẽ cộng đồng của mình.
Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc trả lời báo giới đã tuyên bố, xin trích, danh hiệu Đạt Lai Lạt Ma được chính quyền Trung ương ban cho theo một truyền thống lâu đời, và bà nhấn mạnh, Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 không có quyền chọn hay không chọn một người kế tục. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc giải Nobel Hòa bình người Tây Tạng có các động cơ đen tối chống lại truyền thống tôn giáo này. Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng chính quyền Trung Quốc có chính sách tự do tôn giáo và tín ngưỡng, điều này bao hàm việc tôn trọng và bảo vệ truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Trước đó, trong bài trả lời phỏng vấn báo Đức hôm Chủ nhật, giải Nobel Hòa bình 79 tuổi hiện sống lưu vong cho biết định chế Đạt Lai Lạt Ma đã hết thời. Ông nhấn mạnh rằng định chế Đạt Lai Lạt Ma quan trọng chủ yếu vì quyền lực chính trị, trong khi đó ông đã hoàn toàn rời bỏ quyền lực. Theo Reuters, rất đông đảo người Tây Tạng lo sợ Trung Quốc sử dụng truyền thống Đạt Lai Lạt Ma hóa thân để chia rẽ cộng đồng Tây Tạng với việc chỉ định một Đạt Lai Lạt Ma mới sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 qua đời. Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng chính phủ Tây Tạng lưu vong nhiều lần khẳng định theo đuổi đường lối đấu tranh ôn hòa và muốn đối thoại với chính quyền Bắc Kinh nhằm để Tây Tạng có được một quyền tự trị thực sự.
Hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải khai mạc ngày hôm nay tại Dushanbe, thủ đô Tajikistan. Một trong những chủ đề chính của hội nghị lần này là các thành viên của tổ chức sẽ thảo luận về quy chế gia nhập mở đường cho Ấn Độ và Pakistan tham gia vào tổ chức này tại hội nghị thượng đỉnh 2015 tại Nga.
Tổ chức hợp tác Thượng Hải ra đời sau thỏa ước năm 2001 tại thành phố Thượng Hải là một tổ chức liên chính phủ khu vực bao gồm 6 quốc gia: Nga, Trung Quốc và 4 nước Cộng hòa Liên Xô cũ: Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan và Kyrgyzstan. 5 nước tham gia với tư cách quan sát viên là Ấn Độ, Pakistan, Iran, Afghanistan và Mông Cổ, cùng 3 đối tác khác là Belarus, Sri Lanka và Thổ Nhĩ Kỳ. Trước thềm hội nghị này, tờ báo của chính quyền Nga Rossiyskaya Gazeta hôm qua loan tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Ấn Độ và Pakistan cùng Iran có thể gia nhập tổ chức này trong thời gian tới. Trang mạng tiếng nói của nước Nga dẫn lời Ngoại trưởng Nga, theo đó tại thượng đỉnh ở Dushanbe, trong hai ngày 11 và 12, các quyết định sẽ được đưa ra để hoàn tất việc xác định các tiêu chí gia nhập của các thành viên mới. Điều này cho phép tổ chức khẳng định quá trình mở rộng trong nhiệm kỳ Nga làm chủ tịch. Hết lời dẫn. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải có tiền thân là nhóm Thượng Hải 5 thành lập năm 1996, thoạt tiên để giải quyết các tranh chấp biên giới giữa các nước láng giềng châu Á trong thời kỳ hậu Xô Viết. Hiện nay có mục tiêu không chỉ gia tăng các hợp tác kinh tế, khoa học, công nghệ giữa các quốc gia thành viên, mà còn phát triển hợp tác trong các lĩnh vực chính trị và quân sự. Với sự tham gia của hai cường quốc nguyên tử Nam Á, tổng dân cư của tổ chức này có thể chiếm đến 40% dân số toàn cầu. Theo chuyên gia Nga Boris Volkhonsky, đứng đầu Ban Châu Á của Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga, thì việc Ấn Độ, cường quốc kinh tế thứ ba châu Á, gia nhập tổ chức khiến tổ chức Thượng Hải có vai trò lớn hơn nhiều trong việc đưa ra các giải pháp cho nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, như vấn đề hòa bình tại Afghanistan hậu 2014. Cùng với Afghanistan, tình hình Ukraine hiện nay là một nội dung chủ yếu được bàn thảo tại hội nghị thượng đỉnh này. Cũng theo báo mạng Nga nói trên, Trung Quốc hoàn toàn ủng hộ việc Pakistan gia nhập tổ chức nhưng lại không mặn mà với việc chấp nhận Ấn Độ.
Trung Quốc và Nga sẽ xây dựng một trong những hải cảng lớn nhất ở Đông Bắc Á tại vùng Duyên Hải thuộc Nga ở biển Nhật Bản. Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy mối liên kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa hai cường quốc.
Theo phiên bản trên mạng của Nhân dân Nhật Báo tối qua, hải cảng này dự kiến sẽ tiếp nhận 60 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, có thể so sánh với cảng Immingham của Anh và Le Havre của Pháp nổi tiếng là nhộn nhịp. Theo như thống kê của Ủy ban châu Âu, cảng mới nằm tại vùng Viễn Đông Nga, chỉ cách biên giới Trung Quốc 18 cây số, khu vực này cũng nằm gần Bắc Triều Tiên. Hai lãnh đạo Trung Quốc và Nga đã ký kết thỏa thuận trên trong dịp hội nghị về các biện pháp tương tác và xây dựng lòng tin tại châu Á ở Thượng Hải hồi tháng 5. Đây là hợp tác mới nhất giữa Bắc Kinh và Moscow để tăng cường quan hệ về năng lượng và cơ sở hạ tầng. Trung Quốc đang đói năng lượng, luôn tìm cách đa dạng hóa nguồn cung để phục vụ cho bùng nổ tiêu dùng, trong khi Nga đang mâu thuẫn với phương Tây vì đã sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine, đang cố gắng xuất khẩu dầu khí sang châu Á. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ đã tham dự lễ khởi công một đường ống dẫn khí, giúp Nga có thể thực hiện hợp đồng cung ứng khí đốt khổng lồ trị giá lên đến 400 tỷ đô la cho Trung Quốc. Tuyên bố trong buổi lễ tại Siberia, ông Putin nhấn mạnh đây là dự án xây dựng lớn nhất thế giới, còn ông Trương Cao Lệ khẳng định Trung Quốc có những nỗ lực cống hiến nhất quán và kiên định để thiết lập quan hệ đối tác chiến lược về hợp tác năng lượng với Nga theo thỏa thuận của nguyên thủ hai nước. Hết lời chuyện.
Trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine ngày hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội tại vùng Viễn Đông kiểm tra ngay lập tức khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Thông tấn xã Nga Itatas dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trong một cuộc họp với Bộ Tổng tham mưu. Theo đó, toàn bộ các lực lượng quân sự Nga tại khu vực này phải ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu vào lúc 10 giờ giờ Moscow, tức 6 giờ giờ quốc tế. Ngoài việc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, quyết định của người đứng đầu nước Nga còn có mục đích đánh giá khả năng của các lãnh đạo địa phương trong việc bảo đảm cho các hoạt động kinh doanh, viễn thông và giao thông hoạt động trong thời chiến, như truyền thông Nga cho biết. Quyết định đặt quân đội miền Đông nước Nga trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh được đưa ra đúng vào ngày khai mạc tại Tajikistan hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải mà Nga và Trung Quốc là thành viên chính, như chúng tôi đã loan tin. Theo các nhà quan sát, kể từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraine đến nay, Moscow tìm cách quan hệ chặt chẽ hơn với một số nước láng giềng châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, để đối phó với phương Tây. Vẫn liên quan đến Ukraine, Ngày hôm nay, theo AFP, lần đầu tiên chính quyền Ukraine thừa nhận mất quyền kiểm soát một vùng trải dài từ biên giới với Nga đến biển Azov, trong bối cảnh Liên hiệp châu Âu vừa quyết định sẽ thi hành loạt trừng phạt mới với Nga từ ngày mai.
Các nước vùng vịnh họp bàn tham gia liên minh chống nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Barack Obama đã thông báo Hoa Kỳ chống lại nhà nước Hồi giáo ở Iraq cũng như ở Syria, và Washington đã có được sự ủng hộ của Ả Rập Xê Út. Vấn đề hiện nay là thuyết phục các nước khác trong vùng tham gia cuộc chiến này. Đây là mục tiêu của họp ngày hôm nay tại Jeddah, thành phố lớn thứ hai ở Ả Rập Xê Út. Tờ Riyadh, thông tin viên của đài RFI, gửi về bài tường trình.
En acceptant d'accueillir sur son sol une base militaire américaine pour l'entraînement des rebelles syriens,
khi chấp nhận cho Hoa Kỳ lập một căn cứ quân sự trên lãnh thổ quốc gia với mục đích huấn luyện cho các binh sĩ nổi dậy Syria, Ả Rập Xê Út còn phải thuyết phục các nước khác trong vùng vịnh tham gia liên minh bất chấp bầu không khí căng thẳng giữa Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thực vậy, các nước láng giềng cũng như là phương Tây nghi ngờ Qatar tài trợ cho các nhóm Hồi giáo cực đoan. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhắc tới điều này trong diễn văn hôm qua. Để liên minh hoạt động có hiệu quả chống lại nhà nước Hồi giáo, Hoa Kỳ cần có sự hợp tác của tất cả các nước trong vùng vịnh, không ngoại trừ một quốc gia nào. Do vậy, bây giờ không phải là lúc chia rẽ mà cần phải đoàn kết, cho dù chỉ là bề mặt. Bởi vì chính đạo Hồi đang bị đe dọa, lịch sử thật trớ trêu, cuộc họp bất thường chống khủng bố này được tổ chức tại Ả Rập Xê Út đúng vào ngày 11 tháng 9, cách nay 13 năm. Vào ngày này đã xảy ra loạt khủng bố tại Hoa Kỳ, và trong số 19 thủ phạm thì có tới 15 người Ả Rập Xê Út.
Clarence Rodriguez, Riyadh, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, châu Á tăng cường mua vũ khí để đối phó với Trung Quốc. Việt Nam tăng gần như gấp đôi chi phí quân sự. Nhật Bản đề nghị ngân sách quốc phòng cao chưa từng thấy. Philippines hối hả hiện đại hóa lực lượng hải quân. Nhiều nước châu Á đang nỗ lực mua thêm vũ khí, trang bị các phương tiện quân sự hiện đại, với ánh mắt lo ngại đều nhìn vào một quốc gia, đó là Trung Quốc. Việc các nước châu Á đổ xô đi mua vũ khí diễn ra trong bối cảnh đang có tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với nhiều nước láng giềng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Các nước châu Á khác như Ấn Độ, Hàn Quốc cũng nhanh chóng hiện đại hóa quân đội, cho dù các tranh chấp lãnh thổ giữa họ và Bắc Kinh trong thời gian qua chỉ mới ở cấp độ phản đối ngoại giao. Theo giới chuyên gia, châu Á hiện nay chiếm khoảng một nửa tổng nhập khẩu vũ khí toàn thế giới, và trong một thập niên qua, chi phí quân sự của Trung Quốc đã tăng gấp 4 lần. Ông Robert Kaplan, chuyên gia phân tích địa chính trị thuộc văn phòng Stratford, trụ sở tại Mỹ, nhận định, mục đích của Trung Quốc là vươn lên thay thế Hoa Kỳ để thống trị Thái Bình Dương. Trung Quốc nghĩ là có thể tăng cường khả năng quân sự tại Biển Đông và Biển Hoa Đông nhanh hơn Việt Nam và Philippines. Nếu Trung Quốc có thể tự do di chuyển và kiểm soát nhiều hơn các vùng biển lân cận, thì họ sẽ thực sự trở thành cường quốc hải quân. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, thì ngân sách quốc phòng của Trung Quốc chưa thể đuổi kịp Hoa Kỳ, vì ngân sách quốc phòng của Mỹ lên tới 665 tỷ đô la, thế nhưng gần bằng tổng chi phí quân sự của 24 nước Đông và Nam Á. Đáng chú ý là đến năm 2020, Trung Quốc có số lượng tàu ngầm bằng Mỹ 78 tàu, và nhiều tàu ngầm sẽ đậu tại cảng quân sự cực lớn ở Hải Nam, ngay lối ra Biển Đông. Các ý đồ của Trung Quốc làm dễ lên làn sóng mua tàu ngầm. Trong năm nay, Việt Nam sẽ nhận chiếc tàu ngầm thứ ba trong đơn đặt hàng mua 6 chiếc của Nga và một số máy bay tuần duyên có khả năng phát hiện tàu ngầm của Trung Quốc. Trong 5 năm qua, chi phí quân sự của Việt Nam tăng 83%, chiếm tới 8% ngân sách nhà nước. Nhật Bản có kế hoạch thay thế toàn bộ đội tàu ngầm và trang bị các tàu hiện đại hơn. Hải quân Hàn Quốc được tăng cường các tàu ngầm tấn công lớn hơn, còn Ấn Độ có kế hoạch đóng thêm 6 tàu ngầm mới. Các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm nhận định, tàu ngầm được đánh giá là vũ khí nhiều tiềm năng giúp đối phó với một kẻ thù to lớn hơn. So với Việt Nam và Nhật Bản, thì Philippines có phần chậm chạp hơn trong việc hiện đại hóa hải quân. Bất lực trước việc Trung Quốc liên tục xây dựng cơ sở hạ tầng trên các đảo đang có tranh chấp ở vùng Trường Sa, Manila đã ký với Washington một thỏa thuận có giá trị trong vòng 20 năm, cho phép quân đội Mỹ thay phiên nhau đồn trú trong các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Philippines. Đồng thời, Philippines dự tính mua thêm máy bay tuần tra, tiêm kích và các thiết bị quân sự khác. Ngay tại Nam Á, nơi mà Trung Quốc dường như hành xử kín đáo hơn, Ấn Độ cũng mua thêm xe tăng, máy bay tiêm kích và trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Đồng thời, New Delhi cho lập một căn cứ với khoảng 100.000 binh sĩ ở gần những nơi có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh. Mặc dù tăng cường mua sắm các phương tiện quân sự hạng nặng để đối phó với Trung Quốc, nhưng theo giới quan sát, các nước châu Á vẫn muốn tránh xung đột quân sự và do vậy phát triển lực lượng tuần duyên. Tháng 6 vừa qua, Nhật Bản đồng ý cung cấp cho Việt Nam 6 tàu tuần duyên. Năm ngoái, Tokyo cam kết giao cho Manila 10 tàu. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược IESS, trụ sở tại Anh Quốc, thì trong 5 năm qua, số tàu tuần duyên của Việt Nam tăng lên gấp đôi, lên tới 68 tàu. Còn tuần duyên Nhật Bản thì được trang bị thêm 44 tàu, nâng tổng số lên thành 389 tàu. Nhưng dường như Tokyo cũng chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Tháng trước, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đề nghị ngân sách quốc phòng cho năm 2015 lên tới 48 tỷ đô la, mức cao kỷ lục. Tháng 7, nội các Shinzo Abe thông qua việc diễn giải hiến pháp chủ hòa, cho phép quân đội Nhật tham chiến ở nước ngoài. Đầu tháng 9, Nhật Bản và Ấn Độ thỏa thuận hợp tác về công nghệ quốc phòng và tiến hành tập trận chung. Một nhà phân tích quân sự thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế tại Singapore nhận định, nếu Trung Quốc tỏ ra hiếu chiến hơn, đó là vì họ thấy có cơ hội, điều này có thể gây ra tình trạng bạo lực dữ dội hơn. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Thanh Hải biên soạn, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách với chủ đề Tây Phương cuối cùng chọn giải pháp quân sự đối phó với nhà nước Hồi giáo. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI. Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng tấn công nhà nước Hồi giáo ở mọi nơi trên thế giới. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích.
Xin chào anh Phạm Trần, thưa anh, tối qua là Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố chiến lược chống lại quân nhà nước Hồi giáo. Thưa anh, theo anh thì bài diễn văn này của ông Obama có gì mới ạ?
Vâng, cái bài diễn văn của ông Tổng thống Obama thì một lần nữa, ngay từ lúc đầu, ông ấy đã nói với nhân dân Mỹ cũng như là đồng minh của Hoa Kỳ, rằng là ông ấy quyết tâm làm suy yếu và để rồi tiêu diệt cái quân khủng bố được gọi là nhà nước Hồi giáo đang hoạt động ở trong lãnh thổ của Syria cũng như là ở phần bắc của bên Iraq. Cái điểm thứ hai nữa, nhiều người thì ngạc nhiên nhưng mà các giới quan sát ở thủ đô Hoa Thị Đốn, nhất là các thượng nghị sĩ, sau khi họp ông ấy 24 giờ đồng hồ trước khi ông ấy đọc cái bài diễn văn, thì ông ấy xác nhận là cái cuộc chiến đấu của Hoa Kỳ cũng như là của đồng minh để mà tiêu diệt cái nhóm khủng bố này đó sẽ không giới hạn ở đâu cả, ở chỗ nào có cái quân đó thì Hoa Kỳ sẽ lãnh đạo cuộc tấn công. Và ông ấy xác nhận rằng là kể cả ở bên trong lãnh thổ Syria, lần đầu tiên ông ấy xác nhận cái chuyện đó. Cái chuyện thứ ba là ông ấy kêu gọi Quốc hội ủng hộ ông ấy và cung cấp phương tiện, tức là coi như là biểu quyết một cái luật cho phép ông ấy chi tiêu và cho phép ông ấy được nhận tiền của các nước khác yểm trợ cho các quân kháng chiến ở trong lãnh thổ Syria để mà giúp đỡ đạn dược, vũ khí cho họ, cũng như là các cái lực lượng của Iraq giúp huấn luyện. Và ông ấy sẽ đưa tới 475 người lính của Hoa Kỳ là những chuyên viên về vấn đề cố vấn, cũng như là giúp đỡ huấn luyện quân đội, cũng như là giúp đỡ cho họ cái cách sử dụng các cái loại vũ khí mà có thể là họ chưa quen biết. Thì tổng cộng cái số đó, sau khi quyết định của ông Obama vào cái tối hôm qua đó, thì cái cố vấn của Hoa Kỳ ở tại chiến trường Iraq lên trên 1.000 người. Cái điều đó cho thấy rằng là ông ấy muốn tránh đưa các lực lượng tác chiến của quân đội Hoa Kỳ trở lại Iraq. Hai lần trong bài diễn văn, ông ấy nói với nhân dân Hoa Kỳ là ông ấy đã nói và ông xin nhắc lại là không bao giờ ông ấy gửi quân đội tác chiến của Hoa Kỳ trở lại chiến trường Iraq. Và ông ấy nói rằng là chúng ta sẽ sử dụng tối đa các máy bay để oanh tạc các cái vị trí bất cứ ở chỗ nào của cái nhóm Hồi giáo quá khích đó. Và một cái điều nữa là ông ấy nói rằng là sẽ tiếp tục vận động và sẽ có một cái liên hiệp với các đồng minh. Thì đấy là cái nét chính mà ông Obama nói tối ngày hôm qua.
Dạ, riêng tại Syria thì việc chống lại quân nhà nước Hồi giáo cũng là mục đích của chính quyền Assad. Như vậy liệu có khả năng là Mỹ sẽ hợp tác với chính phủ của ông Bashar al-Assad không, thưa anh?
Cái điều đó ai cũng thắc mắc, thế nhưng mà cái câu trả lời mà ông Obama đã nói rõ trong cái bài diễn văn là ông ấy không thấy cái chính quyền Assad là cái chính quyền mà Hoa Kỳ cũng như là một số các nước Âu Châu và một số các nước Ả Rập trong đó quan trọng như là Saudi Arabia thì đều muốn cái ông Tổng thống Assad đó phải từ chức từ lâu rồi. Và sở dĩ mà quân đội Hoa Kỳ phải tham gia vào cái chiến dịch này cũng như là các nước khác sẽ tham gia vào cái chiến dịch tiêu diệt khủng bố thì ông Obama nói rằng là ông Assad, quân đội của ông Assad không có khả năng để mà chiến đấu chống lại cái lực lượng Hồi giáo quá khích và người dân không có ủng hộ ông Assad và quân đội của ông Assad cũng không có khả năng lấy lại được những vùng đất mà cái quân đội của nhà nước Hồi giáo đã chiếm đóng. Và ông ấy nói thẳng rằng là ông ấy sẽ tiêu diệt các cái lực lượng khủng bố đó ở bất cứ nơi nào mà thấy rằng là cần thiết. Và ông ấy nói rõ rệt rằng là chính quyền Assad không có bất cứ một cái uy tín nào để mà có thể cũng như là khả năng để mà tiêu diệt được cái lực lượng này. Và ông ấy cho rằng cái lực lượng này đó, tức là nhà nước Hồi giáo đó, đang không những là đe dọa Iraq và Syria, dân chúng của Syria, mà còn có tham vọng đe dọa lan sang các nước Ả Rập khác và đặc biệt là sẽ nhắm vào Hoa Kỳ. Bởi vì ông nói là dù là bây giờ chúng ta chưa có những cái đe dọa trực tiếp, nhưng mà các cái tin tình báo cũng như là các kế hoạch mà của cái nhà nước Hồi giáo này đã được Hoa Kỳ phát giác ra. Và trước đây cái lãnh tụ của cái nhóm này cũng đã nói rõ là họ sẽ có những cái hành động ở tại Hoa Kỳ. Và cái điều đó ông thấy là trực tiếp đe dọa cái nền an ninh của nhân dân Mỹ.
Phải chăng sự kiện hành quyết dã man hai nhà báo Mỹ cũng đã góp phần gây tác động đối với quan điểm của chính quyền và dư luận Mỹ cũng như chính giới ở Hoa Kỳ không ạ? Như vậy phản ứng của dư luận và của các chính khách Mỹ như thế nào thưa anh?
Vâng, cái điều đó rất đúng, chị nói rất đúng là bởi vì trước khi ông Obama đọc diễn văn đó, thì quần chúng Mỹ, các cái cuộc thăm dò dư luận ở nước Mỹ cho thấy về phía dân chúng thì đã có tới 71% người dân Hoa Kỳ muốn Hoa Kỳ hành động nhanh chóng và quyết liệt để mà loại trừ cái lực lượng khủng bố này. Và khi nói đến liệu Hoa Kỳ có nên tấn công thẳng vào Syria không, thì có tới 65% người dân Mỹ muốn Hoa Kỳ hành động như thế và không có nề hà gì cái sự tốn phí về các cái lực lượng có thể dùng bom hay là vũ khí hỏa tiễn để mà tấn công. Nhưng mà họ đồng ý với ông Obama là họ không muốn thấy quân đội tác chiến của Hoa Kỳ trở lại ở cái vùng đất của Iraq một lần nữa. Và nhiều nhà bình luận ở nước Mỹ thì cho rằng là dù là quân đội của Hoa Kỳ, tác chiến của Hoa Kỳ không trở lại, nhưng mà rõ ràng là khi mà gửi các cố vấn đến để mà giúp đỡ huấn luyện cho các cái lực lượng kháng chiến người Syria cũng như là các cái lực lượng của Iraq thì đã chứng tỏ là nước Mỹ đã tham chiến một lần thứ ba vào chiến trường Iraq. Chỉ có khác biệt một chút là kỳ này không có lính bộ binh, không có ra mặt trận mà chỉ có các cố vấn thôi. Vì vậy cho nên rằng là ở Quốc hội cũng là lần đầu tiên kể từ năm ngoái, chị cũng nhớ rằng là hồi tháng 4 năm ngoái ông Obama đã ngỏ ý muốn yêu cầu Quốc hội để cho ông ấy có thể phản ứng mạnh mẽ để mà oanh kích các cái lực lượng của quân đội Syria lúc đó sau khi mà đã phát giác ra là chính quyền của Tổng thống Assad đã sử dụng hơi ngạt để mà tấn công vào thường dân. Nhưng mà sau đó ở bên Quốc hội họ không có đồng ý, đa số họ thấy rằng là không có nên làm như thế, rất là nguy hiểm. Và không biết là cái phe kháng chiến nào là cái phe kháng chiến có thể thân thiện với Hoa Kỳ và họ rất sợ cái điều đó. Nhưng mà họ đã thay đổi ý kiến sau khi các lãnh tụ quốc hội họp với Tổng thống Obama vào ngày thứ ba, thì cái dư luận của Quốc hội Hoa Kỳ đã thay đổi hoàn toàn và những cái phản ứng của các thượng nghị sĩ cũng như là của các dân biểu của lưỡng đảng quốc hội ngay sau khi ông Obama chấm dứt bài dân văn thì rất là có lợi cho chính quyền Obama để mà sử dụng mọi biện pháp, coi như là gần 100% người dân Hoa Kỳ đồng ý, và các nhà bình luận cũng thấy rằng là ông đã đọc một bài dân văn hết sức mạnh mẽ và quyết tâm, và đáng lẽ là cái chuyện này ông đã phải làm từ lâu rồi.
Dạ, xin rất cảm ơn nhà báo Phạm Trần tại Washington DC.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tại Hà Nội, triển lãm cải cách ruộng đất tạm đóng cửa, không cho nông dân chống cướp đất vào xem. Trung Quốc lại mời thầu các lô dầu khí ở Biển Đông. Khai mạc thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải, Ấn Độ và Pakistan có thể trở thành thành viên. Trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine, Tổng thống Nga lệnh cho quân đội sẵn sàng chuẩn bị chiến tranh tại Viễn Đông. Mục mỗi ngày một sự kiện, châu Á tăng cường mua vũ khí để đối phó với Trung Quốc. Mục phỏng vấn, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng tấn công nhà nước Hồi giáo ở mọi nơi trên thế giới, từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Obama, François Hollande, hai nhân vật chiếm hầu hết các mặt báo trong ngày. Trở lại với cuộc nói chuyện tối hôm qua của Tổng thống Mỹ trên đài truyền hình, làng báo Pháp đồng loạt nhận xét là ông Obama đang bước lên tuyến đầu chống lại nhà nước Hồi giáo. Obama sẵn sàng tấn công Ý, kể cả tại Syria, nhà nước Hồi giáo, trong ống ngắm của ông Obama.
Trong lúc đó, Tổng thống Pháp François Hollande không tuyên chiến với bất kỳ một ai, nhưng đang trong thế tứ bề thọ địch. Tàu chìm, đó là tựa lớn trên trang nhất của tờ báo thiên hữu Le Figaro. Trong tất cả các mục tiêu đề ra để vực dậy nền kinh tế nước Pháp, sau hơn 2 năm cầm quyền, theo Le Figaro, ông Hollande không đạt một điểm son nào, từ mục tiêu tăng trưởng đến đẩy lùi thất nghiệp, từ cam kết giảm bộ chi ngân sách nhà nước đến giảm nợ công.
Chính phủ Pháp bị tê liệt vì thất bại trong chính sách kinh tế, tựa lớn của tờ báo trung lập Le Monde. Chính phủ bị dồn vào chân tường. Báo Cộng sản L'Humanité thì xem việc nước Pháp của ông Hollande phải giảm dự phóng tăng trưởng và thông báo những biện pháp thắt lưng buộc bụng mới là một sự đầu hàng trước những áp đặt của Bruxelles. Tờ báo chạy tựa lớn trên trang nhất, châu Âu 2 chấm, François Hollande không thương lượng mà ông đầu hàng. Báo Kinh tế Les Echos thì xoáy vào thất bại của Tổng thống Hollande trong việc giảm thâm hụt ngân sách nhà nước, hồi chuông báo tử cho những gì Hollande đã cam kết trong thời gian vận động tranh cử Tổng thống. Trước khi bước vào Điện Élysée thì ứng cử viên của Đảng Xã hội hứa hẹn sẽ cân bằng hóa ngân sách nhà nước vào năm 2017. Giờ đây, Tổng thống Pháp chỉ mong sao là sẽ thu hẹp được bộ chi ngân sách xuống còn 3% GDP vào cuối nhiệm kỳ.
Libération thiên tả trong xã luận mang tựa đề bế tắc đi thẳng vào vấn đề. Không một chút hy vọng phục hồi kinh tế, một viễn cảnh đen tối đang mở ra với một vị Tổng thống từng hứa hẹn cải thiện đời sống cho người dân. Trong 2 năm đầu nhiệm kỳ, chính quyền của Đảng Xã hội cánh tả đã đòi hỏi người dân phải hy sinh nhiều.
Trả lời Nhật báo Libération, giáo sư kinh tế Hoàng Ngọc Liêm, giảng dạy tại Đại học Sorbonne 1 và cũng là cựu đại biểu châu Âu của Đảng Xã hội, đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách giảm thuế cho các doanh nghiệp với hy vọng tạo thêm được công ăn việc làm do ông Hollande đề xướng. Giáo sư Hoàng Ngọc Liêm nói, khế ước trách nhiệm là một sự lãng phí tiền của vô cùng to lớn. Ông quan niệm rằng cặp bài trùng Hollande-Valls ở thượng tầng cơ quan quyền lực đã đánh giá sai lệch những tác động của khủng hoảng kinh tế hoành hành tại châu Âu. Thế nhưng vận đen của ông François Hollande không dừng lại ở những thất bại về phương diện kinh tế. Về mặt chính trị, Thủ tướng Manuel Valls và Đảng Xã hội cũng đang trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn, các phe chống đối trong nội bộ ngày càng mạnh. Đảng Xã hội cầm quyền đã sâu xé lẫn nhau tại Đại hội Đảng tổ chức ở thành phố La Rochelle vào tháng 8 vừa qua. Thêm vào đó là vụ bê bối không đóng thuế đúng thời hạn của ông Thomas Thévenoud, quốc vụ khanh đặc trách về thương mại Pháp. Vụ tai tiếng này đã khiến ông Thévenoud phải từ chức sau chưa đầy 10 ngày tham gia nội các. Một vụ bê bối càng làm mất thêm uy tín của chính phủ vào lúc mà Tổng thống Hollande khi lên cầm quyền đã hứa hẹn sẽ xây dựng một nền Cộng hòa trong sạch để làm gương. Về phương diện cá nhân thì từ một tuần lễ vừa qua, Điện Élysée đã điên đầu với cuốn sách vừa được bà bồ cũ của Tổng thống Hollande tung ra, Hollande phản công Trierweiler, tựa của nhật báo cánh hữu Le Figaro. Bà Trierweiler trong cuốn sách mới cho ra mắt công chúng đã bêu díu ông Tổng thống cánh tả là một người không ưa thích những người nghèo. Cuốn sách của người từng là đệ nhất tình nhân đã khiến Tổng thống Hollande phải liên tục lên tiếng để cải chính về cáo buộc đó. Sau khi đã phải điều chỉnh hình ảnh của mình lần đầu tiên nhân cuộc họp báo ở thượng đỉnh NATO vào tuần trước, ngày hôm nay Tổng thống Hollande đã trả lời tạp chí Le Nouvel Observateur và ông tâm sự là bị tổn thương rất nhiều trước những cáo buộc cho rằng ông khinh rẻ người nghèo. Les Echos tiếc là trong lúc mà tình hình đất nước đang dầu sôi lửa bỏng như hiện nay, thì Tổng thống Pháp lại phải mất thì giờ chứng minh về gốc gác bình dân của mình để trả lời những gì mà người bạn đời cũ của ông đã viết ra. Chẳng hạn như là bà Trierweiler chỉ trích ông Hollande thích ăn ngon, thích đi nhà hàng và thích ở khách sạn hạng sang. Thế rồi bà cũng cho là ông đã rất kiểu cách trong đời sống hàng ngày. Nếu như ăn dâu thì đấy phải là giống dâu Gariguette, còn nếu như ăn táo thì đấy phải là táo chính hiệu của vùng Noirmoutier.
Trở lại với phần tin quốc tế, chủ đề nổi bật trong ngày là diễn văn trước quốc dân của Tổng thống Hoa Kỳ vào tối hôm qua. Le Figaro dành nguyên một trang lớn để trình bày lại những điểm chính trong kế hoạch hành động của ông Obama.
Tác giả nêu lên một số những kẽ hở trong kế hoạch đó, chẳng hạn như là mức độ tin cậy của các đối tác Ả Rập trong liên minh quốc tế, do tới nay nhiều quốc gia trong vùng vịnh vẫn bị nghi ngờ là đã ủng hộ các nhóm thánh chiến Sunni tại Syria. Báo Le Figaro nhấn mạnh đến một số căng thẳng sâu đậm giữa một vài nước ở trong vùng, chẳng hạn như là giữa Thổ Nhĩ Kỳ hay Qatar với Ả Rập Xê Út. Nghi vấn thứ nhì liên quan đến thực lực của các lực lượng nổi dậy Syria ôn hòa. Họ đang đứng giữa một bên là quân đội chính thống của Tổng thống Bashar al-Assad và bên kia là các lực lượng võ trang của nhà nước Hồi giáo. Thế còn bất chắc thứ ba, theo như phân tích của tờ báo, chính là sự lung lay của liên minh chính phủ tại Iraq. Báo Libération thì nói tới một sự thay đổi của Tổng thống Obama đối với quân thánh chiến Sunni. Suốt mùa hè vừa qua, chủ nhân Nhà Trắng đã bị chỉ trích là kém cứng rắn trước các nhóm Hồi giáo vũ trang đang hoành hành tại Iraq và Syria. Hai tuần lễ trước đây, ông thú nhận là chưa thực sự có một chiến lược để chống lại IE. Một năm trước đó thì trả lời báo New Yorker cũng ông Obama đã từng chế giễu coi nhà nước Hồi giáo là một đội bóng rổ mầm non. Phát biểu trước quốc dân một ngày trước kỷ niệm 13 năm biến cố 11 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ đã hoàn toàn thay đổi giọng điệu để chứng minh rằng nước Mỹ đang sát cánh với những quốc gia nào muốn đối phó với hiểm họa nhà nước Hồi giáo cực đoan.
Bên cạnh diễn văn của Tổng thống Hoa Kỳ chống nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq, các tờ báo trong ngày cũng quan tâm nhiều đến cuộc trưng cầu dân Ý sắp diễn ra tại Scotland, Anh Quốc. Le Figaro tìm hiểu vì sao hơn một nửa dân cư xứ này muốn tách rời ra khỏi quyền kiểm soát của London. Lạc Hòa nhấn mạnh, tại các vùng Catalan của Tây Ban Nha, Scotland của Anh hay Flanders của Bỉ, nguyện vọng thoát khỏi các chính quyền trung ương ngày càng lớn. Đây là điều làm châu Âu lo ngại.
Hàng trăm ngàn người Catalonia đang tập hợp để đòi Madrid cũng tổ chức trưng cầu dân Ý về quy chế độc lập cho vùng lãnh thổ này. Báo Les Echos lưu ý độc giả, thực ra thì cả Scotland của Anh lẫn Catalonia của Tây Ban Nha đều là những vùng đất đã được hưởng nhiều quyền tự trị rộng rãi, đặc biệt là trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục. Khác biệt trong trường hợp của Scotland và Catalonia nằm ở chỗ, trong lúc mà London dễ dàng để cho Scotland quản lý 50% thuế thu được, thì ngược lại Catalonia có cảm tưởng là bị bóc lột khi phải đóng góp quá nhiều tiền thu thuế được của người dân cho chính quyền trung ương, đồng thời lại bị Madrid áp đặt các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Lezico nêu lên một điểm quan trọng đó là vùng Catalunya hiện nay đang chiếm đến 19% trọng lượng kinh tế của toàn quốc, bảo đảm đến 1/4 tổng kim ngạch xuất khẩu của Tây Ban Nha. Và đây cũng là một vùng đất giàu có nhất nước Catalunya, còn là đầu máy công nghiệp và kinh tế của toàn quốc. Để so sánh, Scotland chỉ đem về có 10% GDP cho Anh quốc. Ngành ngân hàng và bảo hiểm là hai hoạt động kinh tế quan trọng của vùng này. Chưa kể là 90% dự trữ dầu hỏa của Vương quốc Anh đều nằm ở vùng biển thuộc về Scotland. Nói một cách khác, trong cả hai trường hợp của Scotland và Catalunya, London cũng như là Madrid sẽ mất mát rất nhiều nếu như hai vùng lãnh thổ đó tách rời khỏi ngôi nhà chung của Anh quốc và Tây Ban Nha.
Gần 75 năm sau người nhà thơ Paul Valéry qua đời, phụ trang văn học của Le Figaro giới thiệu với độc giả hai tác phẩm mới nói về mối tình cuối của nhà thơ Jean Louveton.
Khi tuổi đã về chiều, thì tác giả của cuốn Le Jeune Pâques, Yêu như điên dại, một nhà văn trẻ lấy bút hiệu là Jean Voilier, Valéry đã viết cho người tình cuối rất nhiều những lá thư và những bài thơ tình hết sức ngọt ngào trong thời gian mà họ quen biết nhau từ năm 1937 đến 1945, tức là cho đến ngày Valéry qua đời. Gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1937 khi mà tác giả của cuốn Charme tuổi đã thất thập và ông đã tọa ngự trên đỉnh cao văn đàn Pháp từ cả hàng chục năm qua. Về phần mình thì bà Jean Louveton, năm 37, mới 34 tuổi, bà là một phụ nữ phóng khoáng, đã từng cặp đôi với rất nhiều người nổi tiếng. Bà cũng là một doanh nhân thành đạt, là một nhà cầm bút, là một luật sư. Jean đã chinh phục được con tim già cỗi của nhà thơ. Trong cuốn Je suis fou de toi, tôi yêu em điên cuồng, Dominique Bonnat trở lại với mối tình muộn của Paul Valéry. Trong đó tác giả cho thấy mối tình điên dại mà Valéry dành cho người tình trẻ của mình. Ông đã thành kính đặt bà Jean Louveton lên trên một chiếc bục cao để rồi tự mình quỳ gối trước mặt nàng, cầu khẩn, van xin được hưởng những giây phút bên người đẹp. Trong lúc đó thì người phụ nữ trẻ vẫn lạnh lùng, thờ ơ, và đôi khi bà lại còn hay đùa cợt trước thái độ nông nổi ấy của một người đáng tuổi cha chú. Vì Jean mà Paul Valéry đã phải thốt lên rằng, người ta không được phép có sức quyến rũ, cũng không được phép gieo vào lòng kẻ khác những kỷ niệm, những ánh mắt, những khoảnh khắc hay những tia hy vọng yêu thương, bởi vì những thứ ấy xuyên thủng lòng tôi bất cứ lúc nào. Cũng trong thời gian yêu say đắm Jean Louveton, Paul Valéry đã dồn hết sức lực cho công việc sáng tác. Thế nhưng rồi quan hệ giữa hai người đã lạnh nhạt dần, nàng thơ của ông nối lại liên hệ với những người tình cũ. Rồi một buổi sáng chủ nhật, đúng vào ngày lễ Phục sinh năm 1945, Jean chính thức chia tay với tác giả của Monsieur Test. Cú sét bên tai, Valéry rơi xuống tận cùng địa ngục. Ông thốt lên, lễ Phục sinh là ngày ta đi vào cõi chết. Ngày 20 tháng 7 năm 45, ông qua đời mang theo nỗi buồn khôn nguôi.
Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Tây phương cuối cùng đã chọn giải pháp quân sự để đối phó với nhà nước Hồi giáo, tạp chí do Tú Anh phụ trách.
Tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Lá cờ đen của nhà nước Hồi giáo phất phới trên nhiều thành phố lớn nhỏ tại Iraq từ một năm nay, nhưng phải chờ hình ảnh hàng trăm ngàn tín đồ Thiên Chúa giáo, đạo Hồi thuộc hệ phái Shia, người Kurdistan, người Yazidi tại Iraq chạy loạn trong cơn đói khát, kẻ bị chặt đầu, người bị cưỡng hiếp bay đến Washington, thì Nhà Trắng mới có phản ứng quan tâm, nhưng khẳng định là không có chiến lược. Phải chờ thêm hình ảnh hai phóng viên Mỹ bị hành hình, hành pháp Mỹ mới dứt khoát bắt đầu có phản ứng sử dụng vũ lực. Không những chủ động tại Iraq, lực lượng thánh chiến cực đoan theo hệ phái Sunni cũng làm mưa làm gió trên chiến trường Syria, nhưng đa phần chiến tích là lấn áp phe đối lập võ trang do Tây phương hậu thuẫn chống chính quyền Damas. Câu hỏi đặt ra là vì sao Hoa Kỳ do dự trong một thời gian dài trước khi đích thân Tổng thống Mỹ tuyên bố chọn giải pháp can thiệp trở lại Iraq và ở Syria? Tình thế cho cuộc chiến tại Iraq có vẻ thuận lợi, nhưng tại Syria thì sao? theo giới phân tích quốc tế, nhà nước Hồi giáo chiến thắng không phải chỉ vì sức mạnh quân sự, mà phần lớn là do sự rỉu rã của các chế độ mất nhân tâm trong khu vực và do những lỗi lầm của chính Tây Phương. Như Vũ bảo, trong vòng một năm, lực lượng thánh chiến Hồi giáo đã chiếm một phần rộng lớn lãnh thổ hai nước Iraq và Syria. Thế giới hoảng hốt, Hoa Kỳ lúng túng chiến lược. Cuối cùng, để gọi là tiêu diệt khối U thánh chiến, Washington quyết định thành lập một liên minh quân sự rộng lớn và kỳ vọng vào sự hợp tác của các quốc gia trong khu vực. Một cuộc chiến được dự báo lâu dài đang chờ trước mặt Tây Phương, vì đối thủ có tài chính dồi dào, có nhân lực bất tận và một phần là công dân Âu Mỹ. Nhà nước Hồi giáo có thực lực và chiến lược như thế nào?
Nhà nước Hồi giáo là tên mới của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Trung Đông, giờ đây kiểm soát một phần lớn miền Bắc Syria và Tây Bắc Iraq. Lãnh đạo của tổ chức là Abu Bakr al-Baghdadi, một nhân vật bí ẩn sinh năm 1971, từng bị ngồi tù 4 năm trong một nhà giam của quân đội Mỹ ở Iraq. Nhân vật này tự xưng là Caliph, hay người nối nghiệp của tiên tri Muhammad, và tuyên bố thành lập Khalifa, tức Nhà nước Hồi giáo.
Tuy xưng là nhà nước, nhưng thực tế tổ chức này không công nhận khái niệm biên giới và cũng không có một định chế chính trị, kinh tế, quân sự nào cả. Ngược lại, Nhà nước Hồi giáo có một bản sắc rất rõ ràng, nhất là cội nguồn của tổ chức và thành phần nhân sự, tình nguyện đến từ bốn ngã địa cầu. Phong trào hình thành tại Iraq từ khi Hoa Kỳ đưa quân lật đổ Saddam Hussein. Một nhóm chừng vài tay súng xuất thân từ hàng ngũ thánh chiến Afghanistan, tự xưng là thuộc mạng lưới Al-Qaeda và lập vùng hoạt động tại Iraq. Tuy nhiên, ngay sau đó, nhóm này đã tách rời khỏi học thuyết của Bin Laden. Thay vì chống Mỹ hay Israel, kẻ thù xa, thì họ đưa ra hành động diệt kẻ thù gần. Thay vì chống lực lượng viễn chinh của Mỹ đang chiếm đóng Iraq, nhóm thánh chiến mở một cuộc chiến đẫm máu, đặt xe bom, khủng bố tự sát, giết người theo hệ phái Shia. Thái độ cực đoan của họ dẫn đến xung đột tương tàn giữa những người cùng đạo nhưng khác hệ phái. Hậu quả là tổ chức bị đánh trả tơi bời, gần như tan rã, phải trốn sâu trong sa mạc. Thế nhưng ngày hôm nay, do đâu mà Nhà nước Hồi giáo có thể quay trở lại với thế mạnh áp đảo?
Theo phân tích của Peter Harkling trên Le Monde Diplomatique tháng này, đó là nhờ tất cả các kẻ thù của phe thánh chiến đều suy yếu để cho lực lượng Hồi giáo cực đoan có được một xa lộ thanh thang. Chính quyền Iraq của Thủ tướng Nouri al-Maliki, chế độ Damas của nhà độc tài Syria Bashar al-Assad đã huy động mọi phương tiện chấn áp, kể cả vũ khí hóa học, trong trường hợp Syria, để nhân danh chống khủng bố quốc tế nhưng kỳ thực là tiêu diệt đối lập Sunni. Sau một thời gian tranh đấu bất bạo động trong làn gió mùa xuân Ả Rập mà không được cộng đồng quốc tế trợ lực, đối lập Sunni đã bị thu hút vào con đường tranh đấu bạo lực.
Washington lẫn Moscow đều có trách nhiệm chung trong diễn biến này, nếu không muốn nói là đã cổ vũ cho giải pháp chiến trường. Chính quyền Hồi giáo Iran cũng không phải vô tội. Chính sách đối ngoại của Tehran trong thời gian qua là bơm hơi cho phe Shia cực đoan duy trì những điểm nóng qua trung gian của các tổ chức như Hezbollah ở Liban, đồng minh của chế độ Damas ở Syria, làm cho hố sâu chia rẽ giữa hai hệ phái đạo Hồi càng ngày càng sâu rộng. Iran không phải là nhà nước duy nhất trong vùng đùa với lửa. Các quốc gia giàu quả trong vùng vịnh đã tung hàng tỷ đô la tài trợ cho những nhóm Hồi giáo quá khích để mua lấy bình yên. Thổ Nhĩ Kỳ một thời gian dài bỏ ngỏ biên giới cho các nhóm thánh chiến tình nguyện từ khắp năm châu, từ các nước Pháp, Đức, Anh, Ý cho đến tận cùng nước Úc xa xôi xâm nhập vào Syria. Cuối cùng, Hoa Kỳ cũng đã gián tiếp góp gió nâng con diều Nhà nước Hồi giáo lên cao. Sau hai nhiệm kỳ gặp đầu đánh đáy của Tổng thống George Bush Jr., khi Barack Obama lên thay, thì Mỹ đã thay đổi chính sách 180 độ. Phủi tay rút quân về nước, trong khi đó thì tại Trung Đông, hai chế độ Baghdad và Damas khánh tận biến thành môi trường màu mỡ cho thánh chiến sinh sôi. Chỉ trong vòng 2 năm 2013-2014, thánh chiến Sunni không những đã ra khỏi bóng đêm mà còn kiểm soát cả một vùng lãnh thổ rộng lớn sau khi đánh chiếm một loạt thành phố lớn như Raqqa, Fallujah, Mosul ở Iraq. Chiến lược của Nhà nước Hồi giáo rất đơn giản và thực tế, có thể tóm gọn vào hai chữ củng cố thành quả. Tuy tuyên truyền là giải phóng thế giới, trên thực địa phe này tập trung củng cố thế lực trong khu vực đã kiểm soát. Họ tập trung đánh chiếm và bảo vệ các giếng dầu, kho tàng đô la trong sa mạc, bảo đảm nguồn tài chính tự lập. Để bảo vệ thế độc tôn, Nhà nước Hồi giáo không ngần ngại đánh diệt các lực lượng Sunni cạnh tranh. Tuy nhiên, khi trực tiếp đụng độ với các đối thủ nặng ký hơn, thiệt hại đã làm cho phe thánh chiến bớt hăng hái. Do vậy, họ ít tấn công trực diện vào quân đội Syria, tránh né đụng độ với dân quân Shia ở Iraq và tỏ ra bớt hung hăng với lực lượng tự vệ Kurdistan trong thời gian gần đây. Và cũng cho đến gần đây, Thánh chiến Hồi giáo sử dụng con tin quốc tế để làm tiền các thủ đô Tây Phương, sự kiện hành quyết hai nhà báo Mỹ chứng tỏ có dấu hiệu thay đổi trong chiến lược. Không rõ Abu Bakr al-Baghdadi tự tin hơn hay vì linh cảm có nhiều bất trắc. Sau khi chiếm được Mosul, thành phố trù phú với hơn 1 triệu dân, nhà nước Hồi giáo kiểm soát hàng loạt ngân hàng thu cả nửa tỷ đô la bằng tiền mặt. Thế nhưng, nhà nước Hồi giáo không có một biện pháp phân bố tài nguyên phục vụ cho lợi ích chung, cũng không có một đường lối điều hành quốc gia, mà họ chỉ dựa vào cái gọi là theo cách sống của nhà tiên tri Mohammed và những lời kêu gọi kích động bạo lực vô giới hạn. Cho đến nay, lực lượng thánh chiến đánh đâu được đấy vì chấp nhận thiệt hại nhân mạng do có nguồn nhân sự vô tận. Theo nhật báo Ý La Repubblica, thì chỉ riêng tại Syria, lực lượng thánh chiến lên đến 50.000 tay súng, mà gần 20.000 là thanh thiếu niên tình nguyện đến từ 83 quốc gia trên thế giới.
Sự kiện kẻ hành quyết nhà báo Mỹ Jim Foley ngày 19 tháng 8 nói tiếng Anh giọng London đã làm Tây Phương rúng động. Chúng tôi ở bên cạnh quý vị và đã từ lâu nay rồi. Đoạn băng video loan tải trên mạng càng làm tăng thêm mối lo âu. Nhà nước Hồi giáo thu hút hàng ngàn thanh niên châu Âu, những người Hồi giáo thuộc thế hệ thứ hai, sinh ra tại châu Âu, nay là công dân hay thường trú ở Pháp, Bỉ, Anh, Ý, Đức, Bắc Âu, v.v. Nếu tính từ cuộc chiến chống Liên Xô xâm lược Afghanistan trong thập niên 1980, Bosnia những năm 1990, rồi ở Afghanistan bên cạnh Taliban và Ben Laden, đến giai đoạn khủng bố đẫm máu tại Iraq do al-Zarqawi chỉ huy thì đã qua 4 thế hệ thánh chiến. Những tay súng bịt mặt cầm cờ đen ở Iraq, Syria là thế hệ thứ 5. Nhưng điểm đặc biệt của thế hệ này là tất cả đều còn rất trẻ, trong đó có nhiều thiếu nữ lớn lên tại châu Âu.
Như vậy, nguồn nhân lực của nhà nước Hồi giáo không phải là những kẻ cực đoan cuồng tín, mặc dù thủ đoạn của họ tàn bạo không giới hạn. Theo giải thích của nhà bình luận chính trị Anh gốc Ấn Mehdi Hassan, thì những ứng viên bỏ nhà sang Syria gia nhập hàng ngũ thánh chiến không phải là những tín đồ cuồng nhiệt. Thực sự đây là thành phần chán đời, không công ăn việc làm, vững chắc, có nghề nghiệp nhưng không được trọng dụng. Nhà nước Hồi giáo là một ông chủ tốt, biết trọng nhân tài, cho họ đất dụng võ. Ngày nào mà Tây Phương chưa có một chính sách hội nhập hiệu quả, những người thanh niên gốc Ả Rập còn cảm thấy bị kỳ thị, thì thánh chiến Hồi giáo vẫn còn nguồn máu mới. Đây cũng là cơn ác mộng của Tây Phương, khi những thanh niên nam nữ này trở về với khả năng sử dụng vũ khí đặt bom. Mạng lưới an ninh nào có thể kiểm soát những công dân của chính nước mình chưa một lần phạm pháp?
Sau khi gửi 400 cố vấn quân sự sang Iraq và nhiều tuần lễ dội bom, Tổng thống Obama cuối cùng phải hành động, thành lập một liên minh quân sự với 40 nước tham chiến. Trong thông điệp gửi đến toàn dân vào ngày 9 tháng 9 vừa qua, người đứng đầu Nhà Trắng thông báo sẽ oanh kích tại Iraq lẫn Syria, đưa thêm 475 cố vấn sang Iraq hỗ trợ kỹ thuật, tác chiến và tình báo cho quân đội quốc gia và lực lượng Kurdistan. Mỹ sẽ phối hợp với Ả Rập Xê Út xây dựng lực lượng kháng chiến ôn hòa tại Syria để đương cự với cả phe thành chiến và chế độ Damas bị xem là mất tính chính đáng. Tổng thống Obama cho biết sẽ tăng viện cho lực lượng đối lập võ trang tại Syria, còn Ả Rập Xê Út loan báo sẽ cho mượn lãnh thổ để huấn luyện.
Thiên thời có vẻ thuận lợi vì đối thủ không có khả năng leo thang chiến tranh, không có phương tiện trả đũa kinh tế, và nhất là được thêm yếu tố nhân hòa vì đại đa số công luận thế giới và công luận Mỹ ủng hộ. Tại Iraq, từ chính phủ cho đến hàng giáo sĩ, hệ phái Shia, dân quân các sắc tộc theo hệ phái Sunni, người Kurdistan đều muốn tiêu diệt nhà nước Hồi giáo. Do vậy, can thiệp quân sự vào Iraq lần này sẽ không gây xung khắc ngoại giao. Tuy nhiên, vấn đề đưa phi cơ vào không phận Syria để oanh kích thánh chiến Hồi giáo sẽ tế nhị hơn vì tuy Damas và Washington có cùng kẻ thù chung, nhưng Mỹ không muốn chế độ Bashar al-Assad tồn tại. Trong số các đồng minh của Mỹ, Pháp là nước năng động nhất. Sau những đợt thả dù vũ khí, quân đội Pháp chuẩn bị oanh kích các vị trí của nhà nước Hồi giáo tại Iraq. Các cấp chỉ huy quân sự rất kín tiếng, nhưng các đường nét chính, mục tiêu của liên minh đã được phát họa. Paris sẽ đứng ra tổ chức một cuộc hội nghị quốc tế vào ngày 15 tháng 9, quy tụ các nước tham gia chiến dịch quân sự. Tại sao Pháp tỏ ra hăng hái can thiệp vào Iraq? Theo bà Patricia Adam, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Quân lực tại Hạ viện, thì nếu Iraq rơi vào bất ổn, hệ quả sẽ tác động trực tiếp đến tận nước Pháp và châu Âu. Can thiệp để bảo vệ an ninh cho người dân Iraq, nhưng cũng chính là bảo vệ an ninh của chính chúng ta. Nếu không chặn đứng được phong trào thánh chiến tại Iraq, thì sẽ xuất hiện những phong trào tương tự và nhiều nơi khác trên thế giới. Do vậy, có nhu cầu khẩn cấp phải can thiệp để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ các quốc gia, vì nếu quốc gia bị tan vỡ thì tương lai thế giới rất đáng lo ngại. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quân lực Pháp tại Hạ viện kết luận như vậy. Trong giai đoạn can thiệp đầu tiên, không quân Pháp sẽ theo kế hoạch mà không lực Mỹ đang tiến hành từ nhiều tuần qua tại Iraq, tức là chọn lựa mục tiêu chính xác. Tướng Denis Mercier, tham mưu trưởng không quân Pháp cho biết các phi công Pháp sẽ tôn trọng lịch trình ấn định như đã thực hiện trong quá khứ, chỉ cần vài ngày, thậm chí vài giờ sau khi nhận lệnh của Tổng thống, như trường hợp can thiệp vào Libya hay gần đây là Syria, các phi công đã lên máy bay trước khi quyết định can thiệp của Tổng thống bị hủy bỏ vào giờ chót. Cũng như trong chiến dịch Libya, quân đội các nước tham chiến đặt tin tưởng vào NATO điều hợp kế hoạch. Trên đây là nhận định của tướng Jean-Paul Palomeros trong Bộ Chỉ huy Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Còn theo nhà ngoại giao Pháp Michel Fourcher, chiến dịch oanh kích phải rất chính xác từ mục tiêu quân sự đến cứu cánh chính trị. Không nên xem nhà nước Hồi giáo đơn thuần là phong trào khủng bố, vì thành phần nhân sự của họ rất đa dạng. Theo ông, thì trong đó có những bộ tộc khác nhau, có cựu sĩ quan quân đội Iraq thời Saddam Hussein, có những người ngày nay bất bình với chế độ độc đoán thiên vị phe phái của Baghdad và Damascus. Với một cơ cấu mang tính chất nhà nước, thánh chiến Hồi giáo, lại có lực lượng vũ trang, có tài chính dồi dào 2 tỷ đô la, nhà nước Hồi giáo có khả năng trở thành mô hình cho các nhóm cực đoan khác bắt chước như đã từng xảy ra ở miền Bắc Cameroon, miền Bắc Nigeria. Do vậy, theo nhà ngoại giao Pháp, tình hình rất nguy hiểm cần phải ngăn chặn. Nhưng ông cảnh báo, một giải pháp thuần túy quân sự mà không có chiến lược chính trị cho tương lai thì coi chừng tái lập kịch bản Libya. Mark Lynch, một chuyên gia Mỹ thuộc Viện Nghiên cứu Center for a New American Security, trung tâm vì một nền an ninh mới của Mỹ, có cùng nhận định. Khác với tình hình Iraq, nơi mà quân đội chính phủ và lực lượng tự vệ Kurdistan có khả năng tái chiếm những thành phố rơi vào tay nhà nước Hồi giáo, tại Syria, biện pháp quân kích của Mỹ khó có thể mở ra một con đường đưa đến chiến thắng quân sự hay chính trị, vì phe đối lập võ trang còn quá yếu. Ngược lại, tình huống bất lợi này có thể kéo Hoa Kỳ vào cuộc nội chiến Syria.
RFI, Les Voix du Monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu nghệ sĩ Yorgos Dalagas, người bắt nhịp cầu nối dân ca miền Hy Lạp với các thể điệu Latin. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Dido của ban nhạc Cocoon. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.